Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Nhật báo truyền thanh được phát thanh trên hệ thống Đài Sài Gòn 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. 1/3 cuộc đời con người cần phải được ngủ. Để có được giấc ngủ an lành, cần phải có một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng, nhức mỏi. Teletron là nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy và nệm lông cừu Thụy Điển. Mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron còn có Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Italy, từ các bộ sofa da bền chắc, kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của App, cho đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Jojo Collection. Tất cả đều có ứng chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng, bảo đảm thấp nhất tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tính tiền lời, hàng mới trong thùng luôn có sẵn, giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron Dallas 972-660-8999 972-660-8999 Teletron Houston 281-495-8999 281-495-8999. Và một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả và xin chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas tiếp tục có nhiều mây, nóng, gió thổi cũng còn rất là mạnh. Nhiệt độ ban ngày là 88, ban tối 67, vào ngày mai cũng tiếp tục như thế, nghĩa là chúng ta hơi nóng rồi. Nhiệt độ có lúc lên tới 90 độ, nhất là vào ngày thứ Bảy hoặc là ngày Chủ Nhật. Buổi tối thì oi bức, tức là chúng ta đã cần phải sử dụng cái máy lạnh cho cả ngày. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất về mục thương mại có nói về cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Người ta thấy rõ là khi cái chương trình này bắt đầu thực hiện thì một số những cái bệnh viện, nhất là bệnh viện thí đó, mà chúng ta gọi là thí, nhưng mà thực sự họ là những cái công ty tư nhân. Chẳng hạn như là Tenet Healthcare Corp là một trong những cái công ty họ đang điều hành rất là nhiều các bệnh viện ở khắp nơi. Tại Hoa Kỳ, ở bên Houston cũng có, bên Dallas cũng có. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian kể từ khi mà chương trình Obamacare, chương trình bảo hiểm y tế rẻ dành cho mỗi người, thì cái bệnh viện này họ cũng không có cần phải chi tiêu về những cái trường hợp gọi là chăm sóc y tế từ thiện đối với lại các bệnh nhân mà họ không có bảo hiểm, nhất là những cái tiểu bang có tham gia trong cái chương trình nới rộng Medicaid. Thì những cái tiểu bang này trong đó bao gồm chẳng hạn như là California, Arizona, thì người ta thấy rằng là những cái vụ mà các bệnh nhân phải đến khám các phòng khẩn cấp đó, emergency room, thì những cái người mà không có bảo hiểm bây giờ nó cũng ít đi. Và cái việc mà chăm sóc y tế gọi là từ thiện nó cũng giảm tới 28%. Riêng đối với lại những cái tiểu bang không có tham gia cái chương trình nới rộng Medicaid, chẳng hạn như tiểu bang Texas hoặc là Florida, thì những người mà họ nhập viện đó, mà họ không có bảo hiểm đã tăng lên khoảng chừng 2%. Trong khi đó thì những cái người phải đến những cái phòng cấp cứu nó cũng tăng lên tới 6%. Không có biết là cái bản báo cáo này họ so sánh nó ở cái điểm mà chúng ta chưa có thấy rõ về cái việc là có bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, thì những ai mà không có bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama thì họ đến phòng khám bệnh khẩn cấp nó như thế nào. Nhưng mà cái việc mà giảm thiểu về những cái số tiền mà các bệnh viện này họ phải chi ra để mà chăm sóc y tế gọi là miễn phí đối với là các bệnh nhân, thì nó cũng nằm vào ở cái khoảng là 700 triệu Mỹ Kim trong một năm. Tức là cái khoản tiền này được xem là khá là thấp, bởi vì khi mà họ chăm sóc sức khỏe cho những người mà không có bảo hiểm hoặc là nghèo đó, thì hầu như là mất trắng bởi vì họ không có lấy số tiền nào cả. Cho tới giờ phút này thì người ta thấy là có khoảng chừng 3 triệu người đã tham gia vào cái chương trình Medicaid ở 27 tiểu bang. Và chính phủ tiểu bang thì họ cũng, một số những cái tiểu bang thì họ cũng muốn nới rộng thêm ra về một số những cái chương trình bảo hiểm dành cho những người nghèo. Đối với những người nghèo thì nghèo như thế nào thì phải ở dưới cái mức là 138% mới cái mức nghèo của chính phủ liên bang, tức là vào khoảng mỗi một người trưởng thành cái lợi tức của họ phải dưới cái mức là $15,856 cho một năm đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Với những chương trình về bảo hiểm sức khỏe hoặc là chăm sóc sức khỏe của chính phủ thì những người dân có thu nhập thấp thường được ưu tiên, bởi vì họ đã có thu nhập thấp thì phải có một cái chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp với họ. Nhưng một số tiểu bang thì lại không có theo như chương trình của liên bang, như là Florida hoặc là Texas. Bởi vì Texas đã có những chương trình đặc biệt, là như là thí dụ như ở Houston thì có những chương trình như là Gold Card giúp chúng giúp rất là nhiều cho những người có thu nhập thấp. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một bản tin nghe qua khá là cảm động. Thì như chúng ta đều biết, con em của chúng ta thường khi nhỏ đó thường rất là mê những cái nhân vật anh hùng như là người nhện Spider-Man, Superman hoặc là nói chung là Batman, những nhân vật chỉ có trong điện ảnh mà thôi, và các em rất là mê. Và để chiều lòng cho người con của mình thì một bà mẹ tại tiểu bang Indiana đã quyết định tổ chức đám tang cho con trai 5 tuổi của mình. Cậu bé đã bị nhiễm một căn bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Thì bà mẹ đã quyết định tổ chức đám tang cho con mình bằng việc thuê những người đóng giả thành các nhân vật siêu nhân này để có thể đưa con mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị Stacy Denton ở tiểu bang Indiana có con trai là bé Brayden 5 tuổi, đã qua đời cách đây vài ngày vì căn bệnh u não. Bé Brayden là một người rất là hâm mộ các nhân vật anh hùng siêu nhân như là Superman, Spider-Man, Batman, Iron Man hoặc là Incredible Hulk, tức là người khổng lồ xanh đó. Thì cậu bé rất là mê những cái nhân vật này. Và khi mà cậu bé bị căn bệnh hiểm nghèo phải nằm trong bệnh viện thì những người thân của cậu phải thường thay phiên nhau mặc những cái bộ trang phục của những người anh hùng này, ví dụ như mặc trang phục của Spider-Man hoặc là Superman, để đến tận giường bệnh và an ủi cậu cũng như là động viên cho cậu. Nhưng mà bởi vì căn bệnh quá hiểm nghèo nên là cậu bé đã qua đời. Trong ngày đám tang của con trai thì chị Stacy Denton đã quyết định thuê một nhóm những người có thể mặc hóa trang thành các trang phục coi như là những người anh hùng siêu nhân mà cậu bé yêu thích để có thể đưa tiễn cậu bé về nơi an nghỉ cuối cùng. Chị nghẹn ngào cho biết rằng bé rất hâm mộ Spider-Man cũng như là rất thích những anh hùng siêu nhân khác. Vì thế, bé đã có thể có được cả một đội bao gồm những người anh hùng mà mình yêu thích để đưa tiễn bé đi ra đi. Những người hộ tống, những người đưa bé đi trong lễ tang đã khoác lên mình những bộ trang phục siêu nhân như là một món quà cuối cùng dành cho cậu bé. Và những bức ảnh chụp lễ tang của em bé Brayden đã nhanh chóng được đưa lên các trang mạng xã hội khác nhau, khiến cho rất là nhiều người cảm động. Theo như người chú của cậu bé là Corey Denton cho biết, trong buổi tang lễ thì ông mặc bộ đồ của Thor, tức là thần sấm, trong đám tang. Ông cho biết rằng là mặc dù rất là khó nhưng tôi đã cố gắng làm được điều gì đó cho cháu, và chúng tôi đã cùng nhau đi xem phim siêu nhân và cháu cũng đã mặc một bộ đồ như là siêu nhân. Ngoài ra tôi đã cùng với cháu xem hết tất cả những các bộ phim liên quan đến siêu nhân. Và đến khi ra đi, tôi cũng quyết định làm một hóa trang thành một siêu nhân để có thể tự tiễn đưa cậu bé đến cái con đường cuối cùng. Thì đây là một câu chuyện khá là cảm động khi mà một cậu bé còn nhỏ tuổi thôi, mới 5 tuổi thôi, và có một sở thích cũng giống như bao đứa trẻ khác, nhưng mà bởi vì căn bệnh hiểm nghèo mà không có thể tiếp tục các sở thích này, thì những người thân của cậu đã có những hành động rất là ý nghĩa để trong ngày tiễn đưa cậu cuối cùng thì cậu cũng có thể mãn nguyện với cái sở thích này của mình. Anh Quang Hưng.
Vâng, nếu mà cái cậu bé này có thích cái người gọi là Iron Man hay không thì đây là cũng là một cái siêu nhân. Nhưng mà hôm nay thì hãng thông tấn AP họ có nói rằng là cái cuốn phim năm 2008 bắt đầu khởi sự là Iron Man 1 đó, thì chúng ta thấy đây là một cái cũng là một siêu nhân và cũng là một anh hùng, khi mà cái anh chàng này anh tự chế tạo ra một cái loại áo giáp bao bọc xung quanh mình, và sau đó thì khi mà cái áo giáp đã thành công thì anh cảm thấy mình có thêm rất là nhiều sức mạnh. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì cái việc mà chế tạo ra một cái loại áo giống như là Iron Man, cái người sắt như vậy đó, có thể sẽ được thực hiện thành sự thật, là bởi vì lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ, đây là một lực lượng rất là tinh nhuệ. Họ dự đoán là trong vòng vài năm nữa thôi là cái áo giáp giống như là Iron Man sẽ được thực hiện và đã sẽ thành sự thật, tức là có thể áp dụng được để mà ra chiến trận. Thì cái loại áo này đó, như chúng ta cũng đã coi phim thì thấy đó, là từ trên xuống dưới đều bọc một cái lớp thép, và quân đội thì họ bây giờ họ dự trù là cái áo giáp đó, đó nó sẽ làm một cái chất liệu gọi là bằng kim loại lỏng, nhưng mà nó rất là vững chắc. Trong khi đó thì cái người mà mặc cái áo này đó thì họ có thể đeo cái kính mà có thể nhìn thấy giống như là cái loại mà Google Glass mà chúng ta thấy bây giờ chuẩn bị bán ra thị trường đó. Thì cái dự án này bây giờ được cái lực lượng viết tắt gọi là Talos, họ sẽ cùng chung với là quân đội Hoa Kỳ để bắt đầu thực hiện cái điều này bằng cách là trong cái tháng 6 sắp tới đây thì họ có tổ chức 3 ngày hội nghị với cái hy vọng là có thể đem cái loại cái áo giáp của Iron Man ra để mà thực hiện và giới thiệu, đồng thời có thể sẽ bắt đầu chế tạo nó ra vào năm 2018 và bắt đầu sử dụng. Thì nghe cái câu chuyện về Iron Man thì chúng ta thấy tưởng tượng giống như là một cái khoa học tưởng tượng mà thôi, chỉ có trong phim, nhưng mà thực sự là một số những cái công ty họ bây giờ họ cũng đang hợp tác với lại chính phủ, nhất là cái dự án gọi là Talos ở bên Tampa Bay. Họ sẽ có một cái hội nghị đặc biệt, lực lượng đặc biệt của quốc tế trong 4 ngày. Lúc bây giờ thì họ sẽ trình bày đầy đủ những cái kỹ thuật hoặc là những cái dụng cụ hoặc là những cái vũ khí mà người Iron Man sẽ sử dụng trong thời gian tới, chẳng hạn như là những cái loại vũ khí nhỏ chứ chỉ bằng một cái bút thôi, hoặc là những cái loại máy mà nó có thể sử dụng dưới nước giống như là một người robot, hoặc là có thể là những cái loại vũ khí hóa học. Nói chung là giống như là thiệt, trong cái trường hợp mà chúng ta coi những cái cuốn phim Iron Man, chắc là Iron Man 1, 2, 3, anh Khôi Nguyên thế nào cũng phải coi một cuốn rồi phải không ạ? Anh thấy là cái anh chàng này nó rất là khỏe mạnh, trang bị đầy đủ vũ khí và ngay cả hỏa tiễn nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy, thì Khôi Nguyên cũng có được dịp xem qua Iron Man rồi. Thì đây là những sản phẩm tưởng tượng của những đạo diễn, nhưng mà với kỹ thuật tân tiến ngày nay thì cái điều tưởng tượng đó, những mong ước đó của người dân thì có lẽ sẽ thành hiện thực, bởi vì những nhà khoa học đã chế tạo ra được những chiếc áo giáp như giống như Iron Man, giúp cho chúng ta có thêm những cái phương tiện để có thể khi mà ra chiến trận thực sự thì rất là giúp, rất là hữu ích. Và cũng một cái phát minh như vậy thì như chúng ta đều biết, con người thường rất là mơ ước có thể bay lên trời như là những loài chim. Và cái điều này cũng rất là hữu ích khi mà nếu mà chúng ta ra chiến trận mà chúng ta có thể, một người mà có thể bay được thì sẽ giúp ích rất là nhiều. Và điều này có lẽ sẽ trở thành hiện thực khi mà mới đây các nhà khoa học đã phát triển một động cơ giống như là máy bay cá nhân được đeo sau lưng, giúp con người có thể bay lên cũng như là hạ xuống một cách dễ dàng. Cái thiết bị này có tên gọi là Jetpack, được thiết kế với tính năng như là một máy bay phản lực cá nhân, sử dụng nhiên liệu là chất lỏng hydrogen peroxide cũng như là khí nitrogen. Và khi tiếp xúc với chất xúc tác là bạc, nó sẽ sinh ra hơi nước cũng như là tạo ra lực đẩy cần thiết cho máy bay, cho cái thiết bị này nó phải bay lên. Người đeo Jetpack, đây là cái tên gọi của thiết bị này, sẽ dùng một tay để điều chỉnh cái tay lái và tay còn lại để điều chỉnh tốc độ. Theo công ty JetPI là nhà sản xuất cái thiết bị bay tương lai này, bộ trang phục này cho phép người mặc nó bay trong thời gian tối đa là 26 giây. Và tại cuộc triển lãm công nghệ được tổ chức Future is Here, được tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn, thì một phi công có tên là Nick McComber đã mặc chiếc Jetpack này và có màn trình diễn bay trên không trung khoảng 20 giây. Thì khi mà người ta nhận xét rằng anh chỉ nhún người và hướng về phía trước rồi bay lên cao, sau đó bay ngược trở lại vị trí xuất phát. Thì để có thể bay được với Jetpack thì một người phải trải qua 100 giờ huấn luyện, và giá của một chiếc Jetpack này thì không hề rẻ chút nào, khoảng là 100.000 cho đến 150.000. Thì đây là cái sản phẩm mới ra đời thì tất nhiên giá sẽ mắc, và cũng như những tính năng chưa có thực hoàn thiện lắm. Thí dụ như là chỉ bay được có khoảng 20 giây, một trong thời gian ngắn 20 đến 26 giây mà thôi. Và giá thành thì khá là mắc. Nhưng mà với cái đà phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay thì cái sản phẩm này trong tương lai Khôi Nguyên hy vọng rằng sẽ có giá thành hạ cũng như là cái thời gian bay cao hơn để giúp ích cho con người chúng ta. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cần phải bay cao hơn nữa để mà có thể giúp đỡ cho chúng ta. Thưa quý vị, hồi sáng đó, thì Khôi Nguyên có nói là các vị khoa trưởng của trường đại học của tiểu bang Texas họ đã họp vào ngày hôm qua. Thì họ đồng ý là sẽ không có tăng cái học phí đối với lại các trường đại học của tiểu bang Texas. Thì nhiều người cũng cảm thấy vui khi mà cái lệ phí của học phí cho đại học nó mỗi ngày một gia tăng như vậy. Nhưng mà chúng ta biết là chúng ta có thể có những cái kế hoạch đóng tiền cho con em của mình khi mà nó vào đại học, khi mà nó còn nhỏ tuổi, nhất là cái chương trình mà 529 Plans. Đây là cái chương trình mà có đăng ở trên tờ Dallas Morning News nói về cái chương trình 529 tiết kiệm cho trường đại học. Mà một số người đó thì thường thường là họ không có hiểu là cái chương trình này nó như thế nào. Theo một cái cuộc thăm dò cho thấy thì nhiều người đôi khi họ tưởng rằng đây là một cái chương trình tiết kiệm hay là một cái chương trình hưu trí nào đó. Có người thì họ tưởng rằng là 529 Plans là một cái chương trình bảo hiểm nhân thọ. Nhưng mà khi mà thăm dò thì người ta mới để ý là những cái người mà có lợi tức cao đó, chẳng hạn như là từ 50.000 cho tới 100.000 trở lên, thì đa số là họ biết được cái chương trình này. Riêng về những cái người mà có cái lợi tức cao hơn nữa, trên 100.000, thì họ biết rất là rõ và họ trả lời đầy đủ đúng những cái câu hỏi mà một số các nhà họ là thăm dò. Nhưng mà đối với những người mà có lợi tức thấp thì họ không hiểu nhiều, hoặc là họ không có muốn tìm hiểu về cái chương trình 529 này nó như thế nào. Thì theo như là cái bản tin cho biết là cái chương trình này nó cũng có hai loại. Một cái loại là trả tiền trước và một cái loại là thuộc về cái phần tiết kiệm. Thì khi mà chúng ta thấy nó là thuộc về cái phần tiết kiệm thì nó có cái tiền lời trong đó. Và nó được không có được đánh thuế về cái lợi tức. Ở cái điểm là khi mà chúng ta bỏ tiền vào cái chương trình tiết kiệm thì nó có sinh lợi. Thì cái nó sinh lợi nó không phải đóng thuế, bởi vì nó là dùng trong cái việc để mà đóng tiền học phí cho con em. Những ai mà tham gia chương trình 529 này nó đều tất cả đều được chấp thuận. Không có giới hạn về cái lợi tức của họ cao hay thấp như thế nào. Nhưng mà đây cũng là một cái điều tốt, bởi vì cái tiền mà chúng ta đóng ngày hôm nay là cái giá mà chính phủ sẽ tiếp tục giữ nguyên như thế cho tới khi con mình nó ở cái độ tuổi đã đi vào trường đại học. Chẳng hạn như là bây giờ mới có 10 tuổi thì chúng ta vẫn có thể đóng cái học phí đại học 4 năm cho con với cái giá hiện nay. Bởi vì chúng ta biết chắc là trong vòng những cái thời gian tới 10 năm hoặc là 20 năm sắp tới đây, chắc chắn là cái học phí của trường đại học nó sẽ tăng theo với cái đà mà chúng ta biết là lạm phát cũng như là cái sinh hoạt về vấn đề kinh tế nó mỗi ngày một gia tăng chứ nó không có giảm. Cho nên là nhiều người họ cũng lợi dụng cái cơ hội này để mà có thể đóng trước cái tiền đại học cho con em của mình, mặc dù nó vẫn còn nhỏ, nó học tiểu học hoặc là trung học mà thôi. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, chương trình này khá là hay, bởi vì chúng ta đều biết rằng học phí mỗi năm thì thường là tăng lên, chứ hiếm, rất là hiếm khi nào mà chúng ta thấy học phí hạ. Bởi vậy nếu mà chúng ta đóng tiền học bây giờ mà cho đến 10 năm sau con em đi học thì cái giá tiền nó sẽ thay đổi rất là nhiều và chúng ta có thể tiết kiệm được khá là nhiều cho chương trình này. Đây là một chương trình theo Khuôn Nguyên nghĩ rất là hay dành cho những ai có con em còn nhỏ và có kế hoạch cho con em đi học đại học. Và trước khi kết thúc phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, Khuôn Nguyên muốn gửi một bản tin liên quan đến công ty GM. Nhà sản xuất xe hơi GM đã loan báo một đợt thu hồi xe mới có thể ảnh hưởng đến 2.4 triệu chiếc xe tại Hoa Kỳ. GM đã thu hồi 4 đợt, gồm các đợt xe từ năm 2005 cho đến các kiểu xe đời mới 2015. Nhưng mà theo hãng tin cho bản tin cho biết thì GM đã khẳng định không có tử vong trong đợt thu hồi mới được loan báo vào hôm qua, tuy rằng có một người bị thương trong 16 tai nạn. Tính đến nay thì GM đã thu hồi 29 đợt vì các lỗi an toàn về trong khi di chuyển. Chi phí thu hồi trị giá khoảng 400 triệu Mỹ Kim trong hồ sơ tài chính quý 2, không như là dự đoán là 200 triệu Mỹ Kim. Vào hôm thứ Sáu tuần vừa rồi, thì Cơ quan An toàn Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ đã quyết định phạt GM 35 triệu Mỹ Kim về các thu hồi chậm trễ xe có những khiếm khuyết tại bộ phận khởi động máy, gây ra 13 tử vong. Và tân giám đốc của hãng là Mary Badra đã thành lập một đoàn kiểm soát phẩm chất để tránh các thu hồi trong tương lai. Vì lý do này thì cổ phiếu của GM cũng đã giảm 1.6% tại thị trường Wall Street vào ngày hôm qua. Và kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Rất là cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên và quý thính giả.